đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Minh Anh, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 17 tháng 2, 2012.
Ngành tư pháp Việt Nam yêu cầu xét xử lại vụ Tiên Lãng.
Âm mưu khủng bố tại Bangkok, thêm một nghi phạm người Iran bị truy nã.
Tổ chức Human Rights Watch tố cáo Trung Quốc bắt giam những người đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ấn Độ.
Tổng thống Đức từ chức do nhiều vụ tai tiếng lạm quyền.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án chiến dịch đàn áp tại Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Mỹ-Trung vẫn căng thẳng sau chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình.
Kính thưa quý vị, ngành tư pháp Việt Nam yêu cầu xét xử lại vụ Tiên Lãng. Theo tin từ báo chí trong nước, Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam ngày 15 tháng 2 vừa qua đã đề nghị hội đồng xét xử quyết định hủy các bản án để xét xử sơ thẩm lại vụ ông Đoàn Văn Vương, kiện Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Cụ thể, Tòa án Nhân dân Tối cao hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm ngày 22 tháng 4, 2010 của Tòa án Nhân dân Hải Phòng và bản án hành chính sơ thẩm ngày 27 tháng Giêng, 2010 của Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng. Nói chung, theo Tòa án Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân của thành phố Hải Phòng cũng như của huyện Tiên Lãng đều đã không làm đúng theo thủ tục pháp luật tố tụng và luật đất đai. Gia đình ông Đoàn Văn Vương đã làm đơn kiện chính quyền địa phương vào năm 2009 vì không chấp nhận quyết định thu hồi đất. Nhưng ngày 5 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng đã huy động một lực lượng hùng hậu công an và quân đội để thi hành lệnh cưỡng chế. Ông Vương và những người khác trong gia đình đã chống trả bằng mìn tự tạo và súng bắn đạn hoa cải, làm bị thương 4 công an và 2 bộ đội. Vụ việc gây phản ứng mạnh trong dư luận đến mức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng buộc phải can thiệp. Vào tuần trước, ông Dũng đã nhìn nhận rằng vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng là sai pháp luật và hứa trừng trị những quan chức tham nhũng ở địa phương, đồng thời yêu cầu ngành tư pháp xem xét những tình tiết giảm nhẹ đối với các bị can, trong đó có ông Vương, hiện đang bị tạm giam với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Theo bình luận của hãng tin AFP ngày hôm nay, đây là bằng chứng cho thấy chính quyền Hà Nội rất lo ngại trước tính chất gây bùng nổ của vụ như ở Tiên Lãng, cũng như đã và đang xảy ra ở nhiều nơi khác ở Việt Nam, hậu quả của nạn tham nhũng và lạm quyền tại các địa phương. Như nhận định của ông David Brown, nhà ngoại giao về hưu và là một chuyên gia về khu vực Đông Nam Á, vụ Tiên Lãng là biểu hiện của tất cả những bất cập trong hệ thống đất đai của Việt Nam. Hơn 70% các vụ khiếu kiện các chính quyền địa phương đều liên quan đến đất đai, và tình hình này sẽ trầm trọng hơn vào năm 2013 khi hàng triệu hợp đồng thuê đất nông nghiệp hết hạn. Theo ông David Brown, về cơ bản, đây là vấn đề có tính chất sống còn đối với chế độ. Vấn đề là theo chuyên gia Carl Tyer thuộc Đại học New South Wales của Úc, trong ngắn hạn, Việt Nam sẽ chưa cải tổ hiến pháp để công nhận quyền tư hữu đất đai và cũng sẽ chưa cải tổ sâu rộng luật đất đai. Theo hãng tin AFP, trong vụ Tiên Lãng, hai quan chức địa phương đã bị đình chỉ chức vụ, nhưng dân làng vẫn bất mãn, như lời một phụ nữ 50 tuổi xin được miễn nêu tên. Chính quyền làm sai, nhưng gia đình ông Vương lại bị kết tội. Một người hàng xóm của bà thì hy vọng là tòa sẽ biết tỏ ra khoan dung. Ông nói, ông Vương không có gì để mất, mà thật ra tất cả chúng tôi đều trong cùng hoàn cảnh. Vì sao họ lại đối xử với ông ta như vậy?
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc thúc giục chính quyền Miến Điện đẩy mạnh cải tổ vì lợi ích người dân. Ông Vijay Namja, cố vấn đặc biệt cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, đã kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại đây vào hôm nay. Trong một bản thông cáo báo chí, vị đặc sứ Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính quyền Miến Điện tiến hành một đợt cải tổ mới để nâng cao phúc lợi cho người dân. Ông Namja đã ca ngợi những cải tổ đang được tiến hành mà ông cho là nỗ lực chưa từng thấy. Tuy nhiên, đại diện Liên Hiệp Quốc cũng nêu bật những ưu tiên mà chính quyền Miến Điện cần phải tập trung. Tổ chức bầu cử đáng tin cậy vào tháng 4, tìm kiếm hòa bình với các nhóm dân tộc nổi dậy và tập trung cải thiện những lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống người dân. Theo lời ông Namja, y tế, giáo dục, tạo ra công việc làm phải là những ưu tiên của chính quyền trung ương cũng như địa phương để người dân có thể tham gia một cách toàn diện và công bằng vào công cuộc phát triển, tăng trưởng của quốc gia. đối với ông, chỉ có chính sách kinh tế mạnh mẽ mới thúc đẩy được nhanh chóng sự thay đổi có lợi cho dân chúng cả nước. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào năm 2009, thì Miến Điện là một trong những quốc gia có ngân sách y tế thấp nhất thế giới, chỉ khoảng 7 đô la mỗi đầu người hàng năm mà thôi. Trong một quyết định cải thiện quan trọng, Bộ Kế hoạch và Phát triển Miến Điện đã đề nghị tăng gấp đôi ngân sách giáo dục và tăng gấp 4 lần tiền dành cho y tế trong luật ngân sách đang được Quốc hội Miến Điện bàn thảo. Cũng trong mục tiêu hỗ trợ Miến Điện, thì Ngân hàng Thế giới vào hôm qua cho biết là sẽ trợ giúp trở lại quốc gia này. Nhưng Miến Điện phải thanh toán các khoản nợ còn thiếu, các định chế tài chính quốc tế, trước khi được Ngân hàng Thế giới cho vay vốn. Trên trang web của mình, thì định chế tài chính này tuyên bố rất được khích lệ trước những diễn tiến ở Miến Điện, và cho biết là đã khởi động tiến trình trở lại Miến Điện, hầu hỗ trợ các cải tổ mà toàn dân chúng sẽ được hưởng, đặc biệt là thành phần nghèo khó và yếu kém, hết lời dẫn. Trên bình diện xã hội, tranh thủ quyền được đình công và biểu tình, công nhân Miến Điện đã giành được một thắng lợi, đòi hỏi tăng lương của họ đã được chủ nhân đáp ứng. Đình công từ hơn 10 ngày nay, từ ngày 6 tháng 2, 2.000 công nhân hãng giày Trung Quốc Tai Di ở Yangon đã được chủ nhân tăng lương từ 75 kiat lên 100 kiat cho mỗi giờ lao động. Tuy mức tăng không là bao, nhưng kết quả này được đánh giá là một thành tựu lớn trên một đất nước mà chỉ cách đây một năm thôi, các công đoàn bảo vệ người lao động còn bị cấm hoạt động. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã hoan nghênh bước tiến to lớn này.
Âm mưu khủng bố tại Bangkok, thêm một kẻ tình nghi người Iran bị truy nã. Theo AFP, công cuộc điều tra khủng bố tại Bangkok có vẻ tiến triển. 3 ngày sau khi phát hiện âm mưu tấn công nhân viên ngoại giao Israel, cảnh sát Thái truy nã một công dân Iran sau khi đã bắt được 3 người. Tướng Anuchai Lekbumrung, phụ tá giám đốc cảnh sát Bangkok hôm nay cho biết đã thu thập thông tin liên quan đến một người Iran, 52 tuổi, có liên hệ với nhóm 4 kẻ khác trong danh sách bị truy bắt. Người Iran này bị máy camera theo dõi ghi lại hình ảnh, cũng như nhân chứng chung quanh căn nhà được thuê để chế tạo bom nhận diện được. Ông ta rời căn nhà này vài giờ trước khi xảy ra tiếng nổ, làm bại lộ kế hoạch khủng bố. Tên của ông ta là Nikhafa Javad, mà theo báo chí Thái có thể là người huấn luyện cho 3 tay khủng bố kia. Sau khi âm mưu tấn công nhân viên sứ quán Israel bị khám phá, 2 kẻ tình nghi bị bắt tại Bangkok, trong đó có một người bị thương nặng vì lựu đạn tự chế. Kẻ tình nghi thứ 3 bị bắt tại Malaysia. Theo cảnh sát Thái, người thứ 4 trên danh sách là một phụ nữ Iran, có thể đã rời Thái Lan. Theo một viên chức Mỹ xin giấu tên, âm mưu khủng bố tại Thái Lan, cũng như tại Ấn Độ và Georgia, rất có thể là phản ứng bối rối của Iran trước sức ép của Tây Phương, và cũng để trả đũa Israel mà Iran cho là thủ phạm những vụ ám sát chuyên gia hạt nhân của Iran. Chế độ Tehran đã phản bác các lời cáo buộc Iran đứng sau âm mưu khủng bố này.
Human Rights Watch tố cáo Trung Quốc bắt giam người đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ấn Độ. Trong một bản thông cáo gửi đi hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền trụ sở tại Mỹ đã tố cáo tình trạng hàng trăm người Tây Tạng qua Ấn Độ nghe các buổi thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bị bắt và đưa đi cải tạo tư tưởng khi họ trở về Trung Quốc. Theo Human Rights Watch, đây là lần đầu tiên từ cuối những năm 1970 mà một số đông đảo thường dân Tây Tạng bị trừng phạt như thế. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, thì hành động này cho thấy là Bắc Kinh rất lo ngại trước tình hình bất ổn ở Tây Tạng, cũng như tại các tỉnh có đông đảo người Tây Tạng sinh sống. Theo AFP, thì lúc đầu Bắc Kinh đã cho phép 7.000 người Tây Tạng đi nghe các buổi thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Bihar, Ấn Độ, từ ngày 31 tháng 12 năm ngoái cho đến ngày 10 tháng Giêng năm nay. Tổ chức Nhân quyền thoạt đầu đã xem đây là một động thái cởi mở đối với cộng đồng người Tây Tạng. Bây giờ thì tình hình đã thay đổi. Theo Human Rights Watch, những vụ bất ổn ở các vùng phía đông Tây Tạng làm cho Bắc Kinh lo ngại là sẽ lan đến thủ phủ Lhasa. Tổ chức còn cho biết là những người bị bắt mang hộ chiếu Trung Quốc còn hiệu lực, cho phép họ ra vào lãnh thổ một cách đàng hoàng. Tại Trung Quốc, cũng không có luật cấm họ đi nghe thuyết giảng, và họ cũng không bị truy tố về một tội danh nào cả, cũng không mang tài liệu cấm đoán hay ra vào trái phép. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền cho rằng những người này bị bắt là chỉ vì họ là người Tây Tạng. Theo tổ chức này, cũng đã có 700 người Trung Quốc đi nghe thuyết giảng, và không có gì cho thấy là những người đó đã bị phiền hà.
Ứng cử viên toàn quyền Hồng Kông do Bắc Kinh hậu thuẫn bị tai tiếng bê bối, tình trạng này có thể gây lúng túng cho Trung Quốc vào lúc chỉ còn hơn một tháng nữa là bầu tân lãnh đạo Hồng Kông. Theo AFP, trong cuộc họp báo vào chiều hôm qua, 16 tháng 2, Phó toàn quyền Hồng Kông Đường Anh Niên giải thích rằng công trình tân trang bất hợp pháp biệt thự của gia đình ông là sáng kiến của phu nhân. Bản thân ông không kiểm soát được dù biết là phi pháp. Đứng bên cạnh chồng, phu nhân của toàn quyền tương lai than thở, bà chỉ muốn tạo một mái ấm cho gia đình. Từ nhiều ngày nay, báo chí Hồng Kông tường thuật chi tiết về công trình tân trang, nới rộng ngôi biệt thự của phó toàn quyền, không có giấy phép, nào là đào hầm chứa rượu, xây hồ tắm nước nóng theo kiểu Nhật Bản, phòng tập thể dục vân vân, tổng cộng hơn 200 mét vuông. Nới rộng diện tích nhà ở không giấy phép tại bán đảo thiếu đất thừa người này bị luật pháp Hồng Kông ngăn cấm triệt để. Cách thức ông phó toàn quyền biện minh quy trách nhiệm cho vợ cũng bị công luận và giới chính trị chê cười, trong khi phe thân Trung Quốc cảm thấy khó chịu. Bà Regina Yip, cựu bộ trưởng an ninh và chủ tịch đảng Tân Dân thân Bắc Kinh nhận định, hành động và tư cách của Đường Anh Niên chứng tỏ ông ta không xứng đáng lãnh đạo Hồng Kông. Giới bình luận cho rằng Đường Anh Niên đã mất hết uy tín trong vụ này sau khi đã nói dối từ đầu đến cuối. Tuy vậy, ông vẫn bám hy vọng được Bắc Kinh tiếp tục che chở. Theo nhà phân tích Mã Ngọc thuộc Đại học Hồng Kông, thì chính Bắc Kinh đã bị đặt vào vị thế lúng túng vì chỉ còn vài hôm nữa là hết hạn ghi danh ứng cử toàn quyền, không đủ thời gian để tìm người thay thế. Đường Anh Niên đã từng bị công luận Hồng Kông lên án sau vụ đàn áp của biểu tình hồi tháng 8 năm ngoái phản đối chính sách đàn áp tại Trung Quốc, bầu cử toàn quyền mới, thay ông Tăng Ấm Quyền mãn nhiệm được dự trù vào ngày 25 tháng 3 tới đây.
Tổng thống Đức từ chức do nhiều vụ tai tiếng lạm quyền. Sáng hôm nay, trong bài phát biểu truyền hình trực tiếp từ phủ tổng thống ở Berlin, Tổng thống Đức Christian Wulff đã tuyên bố từ chức vì ông nhìn nhận là không còn được người dân Đức tin tưởng nữa. Năm nay 52 tuổi, vị tổng thống trẻ nhất của Đức đã phải từ chức sau khi hôm qua Viện Công tố Hanover yêu cầu Quốc hội Đức bãi bỏ quyền miễn tố đối với ông Christian Wulff do ông bị tình nghi tham nhũng lạm quyền. Ông đã bị báo chí Đức chỉ trích kịch liệt kể từ giữa tháng 12 đến nay, tức là kể từ khi ông bị cáo buộc là tìm cách ém nhẹm vụ vay tiền mua nhà với điều kiện ưu đãi từ vợ của một người bạn doanh nghiệp khi ông còn là lãnh đạo chính phủ bang Niedersachsen. Từ đó cho đến nay, hầu như tuần nào cũng có một vụ tai tiếng mới liên quan đến Tổng thống Christian Wulff bị phanh phui. Vào giữa tháng Giêng, nhà riêng của cựu phát ngôn viên của ông bị khám xét. Nhân vật này bị tình nghi tham nhũng trong những vụ xảy ra từ năm 2007 đến 2009, khi còn là phát ngôn viên của ông Christian Wulff, lúc ông còn là thủ tướng bang Niedersachsen. Cho tới nay, ông Wulff vẫn bác bỏ những lời cáo buộc đó và đầu tháng Giêng vừa qua vẫn loại trừ khả năng từ chức. Tại Đức, Tổng thống là một chức vụ chỉ mang tính hình thức, nhưng đây phải là một nhân vật mẫu mực về đạo đức. Ông Wulff đã được bầu làm tổng thống tháng 6 năm 2010 sau khi tổng thống Horst Köhler bất ngờ từ chức, nhưng phải qua 3 vòng bỏ phiếu ông mới đắc cử vì các đại cử tri muốn nhân dịp này bày tỏ thái độ bất bình đối với thủ tướng Angela Merkel và chính phủ liên minh cánh trung hữu của bà. Do vụ từ chức của tổng thống Đức mà thủ tướng Merkel đã phải hủy chuyến đi Roma gặp thủ tướng Ý Mario Monti hôm nay. Các lãnh đạo của hai đảng trong liên minh trung hữu, Đảng Bảo thủ CDU-CSU và Đảng Tự do FPD sẽ họp lại ngày mai để bàn cách giải quyết khủng hoảng chính trị này. Tuyên bố ngày hôm nay, Thủ tướng Merkel cho biết liên minh cầm quyền sẽ cùng với phe đối lập tìm một ứng cử viên mang tính đồng thuận cho chức vụ Tổng thống Đức.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án chiến dịch đàn áp tại Syria. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm qua đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Syria với đa số phiếu áp đảo. 137 phiếu thuận, 12 phiếu chống, trong đó có Nga, Trung Quốc, Cuba, Venezuela, v.v., và 17 nước không bỏ phiếu. Nghị quyết thông qua hôm qua không khác gì văn kiện từng bị Nga và Trung Quốc phủ quyết ở Hội đồng Bảo an. Đòi chính quyền Syria chấm dứt đàn áp và giết hại thường dân. Damas còn phải hỗ trợ công việc của Liên đoàn Ả Rập, thực hiện tiến trình chuyển tiếp dân chủ. Nghị quyết còn đề nghị cử ra một đặc sứ Liên Hiệp Quốc chuyên trách Syria. Tuy nghị quyết thông qua chỉ mang tính chất tượng trưng, thể hiện một cử chỉ chính trị mạnh, nhưng không có tính chất cưỡng chế. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh một thông điệp được chờ đợi từ lâu. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ân xá Quốc tế xem đây là một thông điệp rõ ràng gửi đến chính quyền Damas, nhưng đồng thời cũng chỉ trích Trung Quốc và Nga vẫn tiếp tục bảo vệ một chế độ phạm tội ác. Ngoại trưởng Anh hôm qua thì cho đấy là một lời cảnh cáo rất rõ ràng. Bắc Kinh đã lập tức phản ứng qua bình luận của Tân Hoa Xã, cho là Trung Quốc rất hiểu là một số quốc gia muốn chấm dứt tình trạng bạo động ở Syria, nhưng đánh giá là không hợp lý, chỉ gây sức ép lên một phía mà thôi. Tại chỗ, thành phố Homs bị pháo kích dữ dội chưa từng thấy vào hôm nay. Một người trong phe đối lập Hadi Abdallah tường thuật tình hình cho hãng tin AFP, ghi nhận là chưa bao giờ Homs bị pháo kích như thế từ khi cuộc tấn công tăng cường độ từ 14 ngày nay. Theo nhân vật này, thì cứ mỗi một phút là có 4 quả pháo rơi xuống thành phố. Trong lúc mà máy bay quân sự và máy bay thám thính thì quần thảo bên trên, hàng ngàn người dân thành phố bị hoàn toàn cô lập, nhiều nơi bị thiếu lương thực. Số nạn nhân hôm nay chưa rõ. Hôm qua thì các cuộc tấn công vào Homs và thành phố Hama đã làm 41 người chết mạng.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Quan hệ Mỹ-Trung vẫn căng thẳng sau chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình.
Đương kim Phó Chủ tịch Trung Quốc sẽ trở thành nhân vật lãnh đạo số 1 tại Bắc Kinh trong vòng không đầy một năm tới đây. Nhìn qua cung cách chính quyền Obama tiếp ông Tập Cận Bình trọng thể nhưng cũng không tiếc lời chỉ trích, cho thấy Washington thật sự muốn nhắn gửi gì. Thông điệp đó là người cầm vận mệnh Trung Quốc trong 5 năm tới phải nhận thức rõ những yêu sách của Hoa Kỳ trong quan hệ giữa hai đại cường. Một số nhà phân tích cho rằng, tuy Trung Quốc là một nước độc tài, nhưng không phải là Bắc Triều Tiên, với một cá nhân lãnh đạo muốn làm gì thì làm. Theo ông Stapleton Roy, cựu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh từ 1991 đến 1995, thì từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thiết lập tiến trình thay đổi thế hệ lãnh đạo có định kỳ, thì khả năng điều chỉnh chính sách là chuyện có thể xảy ra được. Đối với quan điểm của Mỹ, thì mỗi khi Trung Quốc thay đổi lãnh đạo, thì đó là cơ hội tự nhiên để cải tiến quan hệ với người mới. Theo ông Robert Kuhn, một cố vấn Mỹ của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, thì Tập Cận Bình có vẻ thư thái và ít quan tâm đến chuyện vượt ra khỏi nghi thức hay không. Sau khi thăm Washington, ông Tập Cận Bình trở lại thành phố Muscatine, nơi mà ông đã ghé qua thời còn là cán bộ trẻ cách nay 27 năm. Theo Reuters, thì Phó Chủ tịch Trung Quốc đã trở về đây với phong thái tươi cười và nhân tính khác hẳn với hình ảnh khắc khổ căng thẳng của Hồ Cẩm Đào hay Giang Trạch Dân. Hôm nay 16 tháng 2, ông đến thăm thành phố cảng Los Angeles, một cơ hội để tạo hy vọng cho doanh nhân Mỹ về viễn ảnh cải thiện trao đổi thương mại. Phó Tổng thống và Tổng thống Mỹ dường như nuôi hy vọng vào Tập Cận Bình, khi lên cầm quyền sẽ biết thích nghi với tình thế hơn là những người tiền nhiệm. Cho nên, hai ông đã dành nhiều thời giờ để tiếp xúc với Phó Chủ tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, dù liên tục đưa ra những lời kêu gọi, ca ngợi hợp tác, ông Tập Cận Bình vẫn nhắc lại là Bắc Kinh bất bình về việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan, cũng như Tây Phương ủng hộ phong trào Tây Tạng phản kháng. Ông cảnh báo rằng nếu hai bên không quan tâm đến quyền lợi cốt lõi của nhau, thì không bao giờ có ổn định và yên bình trong quan hệ song phương. Theo chuyên gia Robert Kuhn, thì dù cho cá tính của lãnh đạo tương lai Trung Quốc cũng như sự gắn bó của ông đối với Hoa Kỳ, nơi mà ông sang thăm 5 lần và có cô con gái đang du học tại Harvard, có thể tạo thuận lợi cho một giải pháp, nhưng vấn đề cơ bản gây xung khắc vẫn tồn động. Bà Carly Hill, cựu đại diện thương mại Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh đến yếu tố cá nhân, nhưng bà nhắc lại rằng Tập Cận Bình sẽ phải dè chừng tâm lý dân tộc chủ nghĩa tại Trung Quốc. Phe này xem Hoa Kỳ là cản lực, không muốn cho Trung Quốc trở thành một đại cường. Mặt khác, Tập Cận Bình, một khi nắm hết hai chức vụ lãnh đạo, đảng và nhà nước trong tay, vẫn phải tuân theo thủ tục tập thể quyết định. Một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ, Charles Freeman nhận định, trong bất kỳ chế độ chính trị nào, kể cả của Hoa Kỳ, một nhà chính trị có cao vọng lãnh đạo quốc gia chỉ thông báo điều mình sẽ làm một khi đã nhậm chức. Hoa Kỳ phải kiên nhẫn chờ thêm một thời gian mới có thể biết được kỳ vọng đặt vào Tập Cận Bình có trở thành hiện thực được bao nhiêu.
Tiếp tục sau đây là phần tin ngắn.
Libya hôm nay kỷ niệm một năm ngày người dân nước này nổi dậy lật đổ nhà độc tài Gaddafi, nhưng theo các lãnh đạo mới của Libya hôm nay, không có một chương trình chính thức nào để kỷ niệm một năm cách mạng vì họ muốn tôn trọng các gia đình những người đã hy sinh, bị thương hoặc mất tích. Tuy nhiên, người dân tại nhiều nơi cũng tự động làm lễ kỷ niệm, nhất là tại Benghazi, nơi xuất phát các cuộc biểu tình đầu tiên trước khi hình thành một phong trào có tổ chức hơn kể từ ngày 17 tháng 2. Phong trào đã dần dần biến thành xung đột vũ trang, khiến hàng ngàn người chết và bị thương và dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Gaddafi vào cuối tháng 8 và cái chết của ông ta trong tháng 10 vừa qua.
Còn liên quan đến Honduras, Trung Mỹ, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay đã yêu cầu mở điều tra về nguyên nhân đã khiến 355 người chết trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối thứ Ba tại nhà tù Comayagua. Theo người phát ngôn của Cơ quan Liên Hiệp Quốc, chỉ cần có một cuộc điều tra độc lập về nguyên nhân hỏa hoạn, xem xét điều kiện giam cầm tại đây, có thể là nguyên nhân chủ yếu đã khiến số người chết cao như nói trên. Cuộc điều tra cũng về trách nhiệm của một số viên chức. Nhà tù ở Comayagua có đến 852 tù nhân, cao gấp đôi số người mà trại giam này có thể đón nhận. Cao ủy nhân quyền cũng yêu cầu chính quyền Honduras cung cấp đầy đủ thông tin cho gia đình tù nhân có mặt trong lúc xảy ra hỏa hoạn. Cho đến nay, thì nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng nhất từ cái chục năm nay tại một nhà tù vẫn chưa rõ.
Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp xin từ chức sau vụ lấy trộm các cổ vật ở Viện Bảo tàng Thế vận hội. Hàng trăm cổ vật bằng sứ, đồng và vàng đã bị lấy cắp ngày hôm nay tại Viện Bảo tàng Thế vận hội ở Olympia, Hy Lạp. Olympia được coi là cái nôi của phong trào Thế vận quốc tế. Theo nguồn tin cảnh sát, hai người đàn ông bịt mặt đã xông vào viện bảo tàng, khống chế nhân viên bảo vệ, rồi lấy đi các cổ vật bằng sứ, đồng và vàng. Ngay sau vụ này, Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp, ông Pavlos Gerulanos đã đệ đơn từ chức, nhưng hiện chưa biết là Thủ tướng có chấp nhận cho ông từ chức hay không. Thu hút hàng trăm ngàn khách mỗi năm, Olympia là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Hy Lạp. Vụ lấy cắp tại Viện Bảo tàng Thế vận hội xảy ra chỉ vài tuần sau vụ ăn trộm ba tác phẩm hội họa, trong đó có một bức tranh Picasso và một tranh Mondrian tại Viện Bảo tàng Tranh Quốc gia ở Athens vào tháng Giêng vừa qua. Kẻ trộm đã đột nhập một cách dễ dàng do Viện Bảo tàng nằm giữa trung tâm thủ đô, không được canh gác chặt chẽ. Cũng giống như nhiều chi tiêu công khác, ngân sách văn hóa của Hy Lạp đã bị cắt giảm rất nhiều trong khuôn khổ kế hoạch thắt lưng buộc bụng nhằm giải quyết khủng hoảng nợ công do Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế áp đặt cho Athens.
Paris là thành phố tốt nhất thế giới cho sinh viên đến học tập, theo bảng xếp hạng do đơn vị nghiên cứu QS của Anh vừa công bố hôm thứ Ba 14 tháng 2, thì thủ đô nước Pháp dẫn đầu trong số các thành phố đại học trên thế giới, không chỉ về chất lượng giảng dạy mà còn về môi trường sống. Với 421 điểm, Kinh đô Ánh sáng đã vượt xa London 405 điểm, Boston 399 điểm, Melbourne 398 điểm, Vienna 389 điểm. Một tin vui nữa là hai thành phố khác của Pháp cũng lọt được vào top 50, đó là Lyon đứng thứ 14 và Toulouse đứng thứ 48. Trong các bảng xếp hạng lâu nay, các trường đại học của Mỹ và Anh thường chiếm vị trí áp đảo, nhưng trong QS Best Student Cities 2012 thì trong số 15 thành phố hàng đầu cho sinh viên lại có đến 7 thành phố châu Âu, đó là Paris, Vienna, Zurich, Berlin, Barcelona, Munich và Lyon. Sự khác biệt là ở các tiêu chí đặt ra, công trình nghiên cứu mới nhất này không chỉ xem xét thứ hạng các trường đại học, chất lượng nghiên cứu mà còn tính đến các chỉ số phù hợp nhất với mong đợi của sinh viên, có thể kể số lượng sinh viên kể cả sinh viên trong nước và người nước ngoài, chất lượng cuộc sống, nhận định của 17.000 nhà tuyển dụng quốc tế về các sinh viên tốt nghiệp và học phí cũng như chi phí sinh hoạt. ông Ben Sauter, giám đốc nghiên cứu của QS, nhận xét Paris được đánh giá rất cao, nhất là về phương diện văn hóa, giải trí. Đối thủ của Paris là London, cũng rất cạnh tranh về chất lượng sống, nhưng thủ đô nước Pháp vượt trội hơn nhờ học phí rẻ. Học phí cho một năm học của sinh viên tại các trường đại học Pháp hiện nay trung bình là 177 euro đối với bậc cử nhân và 245 euro đối với cấp thạc sĩ, trong khi ở Anh là từ 3 đến 4.000 euro nếu học cử nhân và có thể lên đến 10.000 euro cho bậc thạc sĩ. Bộ trưởng Bộ Đại học Pháp Laurent Wauquiez vui mừng nói, sự kiện này càng củng cố thêm chính sách đã được tiến hành 5 năm qua để tăng cường sự thu hút sinh viên quốc tế của các trường đại học Pháp. Về phía tòa đô chính Paris, từ 3 năm qua vẫn duy trì bộ phận phụ trách ghi nhận những lời phàn nàn của sinh viên để phản ánh lại cho chính quyền thành phố, thì đã nghĩ đến những gì phải làm trong thời gian tới. Ông Didier Guillot, trợ lý phụ trách vấn đề này, cho biết, chúng tôi sẽ cùng với các nhà quy hoạch đô thị cân nhắc để làm thế nào việc các trường đại học nằm rải rác khắp nơi tại Paris không phải là điểm yếu nhưng lại là lợi thế cần nhấn mạnh. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu về các khoản trợ cấp mới dành cho sinh viên khi thuê nhà và lập một mạng Wi-Fi thống nhất cho tất cả các trường đại học ở Paris. Hết lời chẩn. Còn theo nhận định của người đứng đầu khu đại học Paris, ông Patrick Gerard, sở dĩ các trường đại học Paris thu hút được sinh viên là nhờ chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao, bên cạnh đó là hệ thống phụ đạo đã giúp đỡ kịp thời những sinh viên nào gặp khó khăn không theo kịp chương trình. Cơ sở vật chất cũng được cải thiện, Paris vừa đầu tư thêm 200 triệu euro để nâng chất lượng sống cho sinh viên như nâng cấp thư viện, căng tin, đáp ứng các nhu cầu văn hóa. Phương diện còn phải phấn đấu thêm hiện nay là chỗ ở chưa đáp ứng đủ, trang thiết bị thể thao còn thiếu. Ông Patrick Gerard cho rằng việc Paris được xếp hạng là thành phố tốt nhất thế giới cho sinh viên sẽ thúc đẩy các trường đại học tăng cường chất lượng đào tạo cũng như khâu đón tiếp, tạo điều kiện cho sinh viên các nước. Nhưng theo ông thì điều khó khăn nhất là duy trì cho được vị trí hàng đầu trong thời gian sắp tới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, sẽ một điểm báo do Minh Anh phụ trách là tạp chí điện ảnh gồm hai phần. Trước tiên, Thanh Hà nói về hai bộ phim rất được công chúng Vesoul ưa chuộng, phim Heavy Metal và Les Origines de la Pomme. Kế đến, Tuấn Thảo nói về liên hoan phim Berlin, mùa xuân Ả Rập càng làm cho liên hoan đậm màu chính trị. Mời quý vị đón nghe.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Let it.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Ngành tư pháp Việt Nam yêu cầu xét xử lại vụ Tiên Lãng.
Âm mưu khủng bố tại Bangkok, thêm một nghi phạm người Iran bị truy nã.
Tổ chức Human Rights Watch tố cáo Trung Quốc bắt giam những người đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ấn Độ.
Tổng thống Đức từ chức do nhiều vụ tai tiếng lạm quyền.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án chiến dịch đàn áp tại Syria.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Quan hệ Mỹ-Trung vẫn căng thẳng sau chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình. Sau đây là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Sự trỗi dậy của quân đội Trung Quốc là đề tài được tờ báo Libération số ra hôm nay đặc biệt quan tâm đến, theo nhận định của thông tấn viên Philippe Rangeau của tờ báo tại Bắc Kinh. Việc tăng đôi chi tiêu quốc phòng từ đây đến năm 2015, Trung Quốc đang củng cố vị trí siêu cường quốc của mình. Tác giả đặt câu hỏi, có phải Trung Quốc đang tìm cách thể hiện ưu thế quân đội tại châu Á? Philippe Rangeau cho biết, theo nội dung một bản báo cáo do các chuyên gia thuộc nhóm nghiên cứu EHS Chance của Mỹ công bố hôm thứ Ba vừa qua, ngân sách chi cho quốc phòng tại Trung Quốc bất ngờ tăng gấp đôi từ đây cho đến năm 2015, tức từ 91 tỷ euro trong năm 2010 lên đến 183 tỷ cho năm 2015, tương đương với 18,75% cho một năm. Trong khi đó, trước đây, trong vòng hai thập niên vừa qua, mức chi này chỉ tăng đều 10% một năm. Từ sự bất thường này, tác giả bài viết đã tổng hợp lại các nhận định xoay quanh bốn câu hỏi lớn. Liệu có phải Bắc Kinh đang lao vào một cuộc chạy đua vũ trang? Mặc dù Bắc Kinh vẫn thường xuyên duy trì quan điểm là hiện đại hóa quân đội chỉ nhằm một mục đích duy nhất là bảo vệ đất nước, và học thuyết quân sự của họ là sự trỗi dậy trong hòa bình. Tuy nhiên, lời giải thích này không mấy thuyết phục các nước láng giềng, vì thế từ Việt Nam cho đến Indonesia đều tăng ngân sách quốc phòng của mình. Về phần mình, trong năm 2011 vừa qua, Mỹ cũng tăng cường triển khai thêm quân và các liên minh quân sự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo lời nhận định của một quan chức cao cấp tại Lầu Năm Góc, thì việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự có thể sẽ góp phần làm gia tăng thêm nhiều căng thẳng và lo ngại trong khu vực. Trước lời khẳng định trên, Trung Quốc đã giận dữ đáp trả lại, cho rằng nhận định trên là vô căn cứ và chỉ dựa trên các giả thuyết. Mặt khác, Mỹ cũng lo lắng về tính minh bạch của các hoạt động quân sự của Bắc Kinh, đất nước có đội quân lớn nhất thế giới với 1,25 triệu quân. Hoa Kỳ cho rằng đây là một đội quân đặc biệt, bởi lẽ nó chỉ tuân theo lệnh của đảng Cộng sản chứ không phải theo chính phủ. Nhiệm vụ hàng đầu của đội quân này là bảo vệ quyền lực của đảng. Chính quân đội đã đàn áp những người biểu tình tại Thiên An Môn năm 1989. Vai trò của quân đội là bảo vệ an ninh đất nước, vì vậy, hiển nhiên là việc tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng có liên quan đến những lo sợ về sự bất ổn của chế độ. Đúng lý ra, những đầu tư lớn cho quân đội chỉ có thể phục vụ cho việc can thiệp quân sự ở nước ngoài mà thôi. Nhận xét về những khả năng quân sự của Bắc Kinh, tác giả cho rằng, cho đến giờ phút này vẫn còn là một bí mật lớn, kể từ sau các vụ xâm chiếm bất ngờ nhiều vùng phía Bắc Việt Nam vào năm 1979. Một điều có thể chắc chắn là Trung Quốc hiện đang sở hữu nhiều phương tiện để có thể biểu dương sức mạnh của mình, từ việc sản xuất máy bay tàng hình J-20 có thể đưa vào hoạt động vào năm 2018, cho đến việc bắn vỡ một vệ tinh trên không trung năm 2007, và gần đây nhất là việc trình làng chiếc hàng không mẫu hạm mà sắp tới đây sẽ được đưa vào sử dụng. Theo quan sát của chuyên gia Aaron Fredberg, tác giả quyển sách về sức mạnh quân sự Mỹ-Trung tại châu Á, thì quân đội Trung Quốc còn sở hữu một tên lửa đất đối biển DF-21D được điều khiển bằng vệ tinh, có khả năng đánh chìm các chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ cách xa bờ đến hàng trăm cây số. Điều này cho thấy rõ là học thuyết quân sự của Bắc Kinh là chủ động phòng thủ. Chúng tôi chỉ tấn công khi nào bị tấn công, nhưng các hoạt động của chúng tôi là ở thế tấn công. Các chiến dịch này không bị hạn chế bởi thời gian, không gian và biên giới. Chúng tôi hy vọng hội đủ các điều kiện để tung các chiến dịch phòng thủ qua việc tập trung chủ yếu vào các điểm yếu của đối thủ. Như vậy, Trung Quốc có ý định gì đây? Theo phân tích của chuyên gia Friedberg, Bắc Kinh không hề có ý định thay thế hay đối đầu trực tiếp với Mỹ, nhưng họ muốn sở hữu khả năng ngăn chặn thủy quân lục chiến Mỹ tiếp cận vùng biển của mình trong trường hợp xung đột xảy ra. Trong đó, tinh thần dân tộc chủ nghĩa cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng. Năm rồi, ông Lưu Minh Phúc, đại tá có tiếng tăm đã giải thích rằng, chiến lược ngăn chặn của Mỹ và mối đe dọa đang đè nặng lên chúng tôi là nguyên nhân chính khiến Trung Quốc phải phát triển quốc phòng. Trong quyển sách Giấc mơ Trung Hoa, vốn được đưa vào giảng dạy trong các học viện quân sự, ông này cho biết mơ ước xây dựng một đất nước mạnh nhất thế giới và là cường quốc quân sự số một của hành tinh. Quan niệm Phú Cường, một đất nước giàu mạnh, đã từ lâu là mục tiêu quốc gia, và chính ông Đặng Tử Bình, người đã sáng lập quan niệm này khi cho rằng, hãy giữ gìn sự rạng rỡ trong vỏ bọc của nó và hãy nuôi dưỡng bóng tối, nghĩa là trước mắt nên né tránh mọi sự đối đầu mà hãy tập trung vào sự phát triển nền kinh tế.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhật báo Le Monde có bài nhận định của tác giả Alain Frachon về chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình qua bài viết Mỹ trông đợi nhiều ở Trung Quốc. Mở đầu bài viết, tác giả nhận định, đấy là truyền thống. Trên phương diện ngoại giao, chuyến đi này thể hiện một cử chỉ lịch thiệp và bày tỏ sự tôn trọng với cường quốc duy nhất mà người Trung Quốc công nhận. Trong vấn đề nội bộ, việc duy trì quan hệ với Nhà Trắng khẳng định vị thế của ứng viên được chỉ định trong tương lai. Ông Tập Cận Bình, năm nay 58 tuổi, đã được dự trù cho việc nắm giữ quyền lực tối cao. Được sự ủng hộ mạnh mẽ của bộ ba, đảng, quân đội và chính phủ, ông Tập Cận Bình sẽ chính thức nắm giữ vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm nay. Ông sẽ điều khiển Hội đồng Quân đội Trung ương và tiếp đến là vị trí Chủ tịch nước vào năm 2013. Chuyến công du Mỹ lần này chính là khúc dạo đầu cho sự thăng tiến từ từ của ông vào các vị trí quan trọng trong tương lai. Nó cũng đánh dấu mối quan hệ ưu tiên giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tác giả cho rằng cả hai đang nhảy một vũ điệu tango khôi hài, buộc phải ôm nhau thắm thiết do sự lệ thuộc lẫn nhau về kinh tế và tài chính. Trong khi đó, một chuỗi các bất đồng xảy ra, thậm chí có thái độ thù nghịch nhau. Thế nhưng, người Mỹ vẫn cảm thấy phải dè chừng nhà lãnh đạo tương lai, bởi lẽ ông Tập Cận Bình cũng có cùng một quan điểm như các nhà lãnh đạo trước. Với Tập Cận Bình, Washington không trông chờ có một Gorbachev theo kiểu Trung Hoa. Họ chỉ mong muốn thoát ra khỏi sự bảo thủ mà ông Hồ Cẩm Đào đã để lại một dấu ấn đậm nơi người Mỹ. Trên các hồ sơ kinh tế và chiến lược, ông Tập Cận Bình đến với quyền lực trong giai đoạn đầy nan giải. Tác giả cho biết, tại Mỹ từ nhiều năm nay, các chiến dịch tranh cử đều đưa ra các khẩu hiệu chống Trung Quốc vì họ cho rằng Bắc Kinh đã lấy mất việc làm của hàng triệu người và là một đối tác gian lận. Trên phương diện quốc tế, Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc là quá rụt rè. Le Monde cho biết, ông Hồ Cẩm Đào luôn tuân theo một nguyên tắc của Đặng Tiểu Bình, không đi theo chủ nghĩa can thiệp, mục tiêu hàng đầu là bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng. Đối với bên ngoài, Trung Quốc nổi tiếng là một quốc gia cực kỳ bảo thủ. Đối với Bắc Kinh, một thế giới lý tưởng là một thế giới mà ở đó không có bất kỳ sự thay đổi chế độ nào. Chủ quyền quốc gia là điều thiêng liêng, do đó Bắc Kinh chống lại mọi lệnh trừng phạt kinh tế và mọi sự can thiệp quân sự. Bởi lẽ chính Trung Quốc cũng bị thế giới bên ngoài chỉ trích mạnh mẽ do các chính sách cai trị đối với Tây Tạng và Tân Cương. Vì thế, Bắc Kinh cảm thấy khó chịu khi các nước khác dám chỉ trích mình là quá thụ động. Dĩ nhiên, lần này, ông Obama sẽ tử tế nói với Tập Cận Bình rằng Mỹ muốn Trung Quốc chủ động hơn nữa trên chính trường quốc tế, nhất là khu vực Cận Đông, một Trung Quốc tham gia nhiều hơn vào việc chống tăng cường vũ khí hạt nhân qua việc không nên gây cản trở các lệnh trừng phạt chống Iran, một Trung Quốc không theo đuôi Nga trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một Trung Quốc đầy nhiệt tình hơn trong việc chống biến đổi khí hậu, vân vân và vân vân. sau đây mời quý thính giả đến với một tạp chí văn hóa. Đầu tiên, Thanh Hà sẽ nói về hai bộ phim rất được công chúng Versun ưa chuộng, phim Heavy Metal và L'Origine de la Pomme.
Liên hoan phim châu Á ở Versun bước sang ngày thứ tư. Hôm nay khán giả chờ đợi nhiều ở hai bộ phim đầu tay của đạo diễn người Iraq gốc Kurdistan là Sharam Alidi và đạo diễn người Philippines Loy Arsenas qua hai tác phẩm Tiếng Gió Thì Thầm và Nino. Cả hai bộ phim này cùng tranh giải Xích Lô Vàng. Trở lại với chương trình ngày hôm qua đó thì trước hết là khán giả Versun đã rất hào hứng với bộ phim Pisma Angelou, lá thư gửi đến thiên thần của đạo diễn người Kazakhstan Ermek Shinakbayev. Đây là câu chuyện mở đầu bằng một cuộc gặp gỡ giữa một thiếu phụ với một nhà văn. Mỗi một người đều có một câu chuyện để kể cho người kia nghe. Chuyện của họ càng đi xa thì biên giới giữa thực và ảo lại càng phai mờ. Một số người xem cho rằng họ đã hết sức may mắn được làm quen với ngôn ngữ điện ảnh của Shinakbayev. Sinh năm 1953 tại thủ đô Almaty, Shinakbayev đã từng tham dự liên hoan điện ảnh Cannes vào năm 1989 với bộ phim La Vengeance, Báo Thù, và ông đã đoạt giải thưởng Con Báo Vàng tại liên hoan Locarno, Thụy Sĩ năm 1993 với tác phẩm Ma Vie sur le Bicorne. Nhìn đến các bộ phim tài liệu thì khán giả đã đặc biệt yêu thích Heavy Metal của đạo diễn Trung Quốc Hoa Quyên Jin và Nguồn Gốc của Quả Táo do đạo diễn người Pháp Catherine Peck thực hiện. Đạo diễn người Trung Quốc đã theo chân hai gia đình nông dân nghèo khổ, họ bỏ thành phố An Huy đến Phong Giang để kiếm sống. Từ hơn 20 năm qua, rác điện tử của Nhật Bản, của Hoa Kỳ hay là của Úc đã trở thành những kho báu bất tận đối với hàng ngàn công nhân Trung Quốc ở Phong Giang. Con người làm việc thì rất nhiều, thế nhưng đồng lương của họ lại chẳng bao nhiêu, và chúng quá ít ỏi để thuốc men khi mà họ phải hít thở bụi sắt gần như là 7 ngày trên 7. Giấc mơ của những kẻ nô lệ hiện đại này là đi làm để rồi trả được hết những khoản nợ chồng chất. Xem xong bộ phim tài liệu dài 55 phút của đạo diễn người Trung Quốc thì một số khán giả ở Versun đã thốt lên rằng địa ngục không đâu xa. Và trái hẳn với cái bộ phim gần như là chỉ có màu xám và màu đen làm chủ đạo, thì cái bộ phim tài liệu kế tiếp đã nói về cái kho tàng vô giá của nhân loại mà Kazakhstan đang có trong tay, đó là gen của hàng trăm loài táo dại. Dãy núi Tian Shan nằm sát với Kazakhstan và Trung Quốc đó, là cái nơi duy nhất trên thế giới mà có những cái cánh rừng táo dại. Đó là những giống táo đã có từ ngàn xưa, đó là những cây táo cao đến 30 thước, trĩu quả với những màu xanh, đỏ, cam, vàng, và đây thực sự là một bức họa tuyệt đẹp mà thiên nhiên dành tặng cho con người. Đáng nói hơn nữa là những quả táo dại đó lại vừa thơm, vừa ngọt và thường lại chẳng bị sâu. Các nhà nông học gọi đấy là giống táo Malus sieversi với gen kỳ lạ, cho phép loài táo này có thể chống chọi được với tất cả các loài sâu và bacteria. Rừng táo Kazakhstan đang làm lóe lên một tia hy vọng, đó là trong tương lai, nhân loại có thể không còn phải cần sử dụng đến các loại thuốc trừ sâu khi họ trồng táo. Và đây là một khám phá hết sức quan trọng khi biết rằng táo là cái loại trái cây mà chúng ta dùng gần như là nhiều nhất, chỉ sau có những quả chuối và các loại cam quýt. Sẽ là một thiếu sót nếu không nói qua về bộ phim Rừng Na Uy của Trần Anh Hùng được chiếu lại chiều ngày hôm qua. Vâng, chiếu lại là vì vào năm 2010 đó thì tác phẩm này đã được chọn để tham dự liên hoan điện ảnh quốc tế Venice, và vào năm ngoái thì Rừng Na Uy đã đoạt giải thưởng Fipresi tại liên hoan phim Istanbul. Dù vậy, ở Versun lần này đó thì phòng chiếu đã không còn một chỗ trống chiều ngày hôm qua, và sau buổi trình chiếu thì đạo diễn Trần Anh Hùng đã trực tiếp trò chuyện với khán giả. Một người đã cho biết đây là lần thứ ba bà xem tác phẩm dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Bản Murakami Haruki, và mỗi một lần xem phim thì bà lại có một cái nhìn khác nhau về bộ phim này. Một vị khán giả lớn tuổi khác thì đã khen ngợi Trần Anh Hùng đã thu vào ống kính những hình ảnh tuyệt đẹp Và theo ông thì Hùng đã đem ngôn ngữ điện ảnh để phục vụ cho văn học. Về điểm này, Trần Anh Hùng trả lời.
C'est que quand le spectateur sort du cinéma, qu'il emporte une impression de beauté. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi.
Điều mà tôi muốn đạt được là đem lại một chút gì đẹp đẽ cho khán giả khi họ ra về. Bởi vì không chắc là trong cuộc sống lúc nào chúng ta cũng được nhìn thấy cái đẹp. Có rất nhiều chuyện cảm động. Điều quan trọng là tìm thấy vẻ đẹp trong sự đau khổ, trong những câu chuyện cảm động ấy. Tôi nghĩ đây là điều duy nhất còn động lại trong lòng của khán giả. Thế nhưng trong lúc thực hiện phim, tôi muốn dùng ngoại cảnh không chỉ để tô điểm cho tác phẩm của mình, mà tôi muốn đó phải là những tấm gương phản ánh nội tâm của nhân vật, khi thì mang mát, mênh mông, khi thì giàu dạt, sôi sục, điên cuồng, như những gì mà các nhân vật chính đang trải qua. Ngoại cảnh chỉ là phương tiện giúp tôi chuyển tải một số cảm xúc đến người xem.
Donne des ailes aux émotions des personnages.
Sau đây mời quý khán giả theo dõi một tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách, Mùa Xuân Ả Rập. Càng làm cho liên hoan phim Berlin đậm màu chính trị.
Trong số các liên hoan điện ảnh có tầm cỡ hàng đầu thế giới, Berlin nổi tiếng là nơi chuyên giới thiệu các tác phẩm đậm màu chính trị, hay ít ra nói lên được cái quan điểm dấn thân của các nhà làm phim. Năm nay, Liên hoan Berlin lại càng duy trì truyền thống này nhằm tạo cho mình một nét riêng, đối trọng bằng thế chân vạc với Cannes và Venice. Quan điểm dấn thân dường như đã trở thành một trong những tiêu chuẩn hàng đầu để cho ban tổ chức Liên hoan Berlin chọn ra những tác phẩm để giới thiệu với công chúng năm nay. Theo giới chuyên gia điện ảnh, sở dĩ Berlin có một lập trường như vậy là vì liên hoan này đã ra đời trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông, Tây. Hơn nửa thế kỷ sau ngày được thành lập, lập trường của liên hoan Berlin, hay nói chứ đúng hơn là cương lĩnh, đã trở thành một thông lệ, một truyền thống. Người ta thường nói đùa rằng liên hoan Cannes càng lộng lẫy hào nhoáng, Festival Berlin càng bàn về chuyện lịch sử sang trang. Không phải ngẫu nhiên, một bộ phim được trình chiếu trong buổi lễ khai mạc Liên hoan Berlin năm nay là tác phẩm Adieu la Reine, Vĩnh biệt Hoàng hậu của đạo diễn Pháp Benoît Chacot. Bộ phim nói về sự thoái trào của một vương triều. Cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đã lật đổ một chế độ vua chúa tồn tại từ bao đời qua. Tuy là một bộ phim lịch sử cổ trang, nhưng hầu hết các nhà phê bình cho rằng khi xem bộ phim này, ta có thể liên tưởng đến ngay những gì đã xảy ra một năm trước đó, khi luồng gió tự do của phong trào mùa xuân Ả Rập thổi qua các nước Libya, Tunisia và Ai Cập. Một số nhà phê bình còn đi xa hơn nữa khi cho rằng các cảnh phim cho thấy sự hoảng loạn trong triều đình Pháp thời bấy giờ, cũng như sự tẩu thoát của hoàng hậu Marie Antoinette về thành trì Montmartre, chẳng khác gì sự tháo chạy của gia đình cựu tổng thống Ben Ali. Cũng không phải là một sự tình cờ khi mà ban tổ chức Liên hoan Berlin chọn giới thiệu những bộ phim mang tính thời sự. Tác phẩm Captive của đạo diễn người Philippines Briante Mendoza nói về vụ giải thoát con tin Tây Phương bị lực lượng Hồi giáo vũ trang Abu Sayyaf bắt giữ vào năm 2001. Về phần mình, ngôi sao màn bạc Angelina Jolie lần đầu tiên đứng đằng sau ống kính với tư cách là đạo diễn. Bộ phim đầu tay của cô mang tựa đề In the Land of Blood and Honey, tạm dịch là xứ sở của máu hồng và mật ong. Bộ phim chọn bối cảnh chiến tranh Nam Tư cũ vào những năm 1990 để nói về thân phận của phụ nữ Bosnia, nạn nhân của các vụ bạo hành cưỡng hiếp, mà thủ phạm là binh lính phục vụ trong quân đội chính quyền Serbia. Để hiểu rõ tựa đề cùng phim, thì trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Balkan ghép từ hai chữ, Bal có nghĩa là mật ong và Kan có nghĩa là máu. Tựa đề cuộn phim của Angelina Jolie có thể được hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. nội dung đề cập đến xung đột vũ trang ở vùng Balkan, đồng thời nói về tội ác chiến tranh đối với thường dân vô tội. Bộ phim Trust the Wind, Chỉ còn ngọn gió, từ tiếng Pháp là Le Corbeau, Bầy quả đen, của đạo diễn người Hungary Benedek Firgoff, thì nói về các hành vi của một nhóm người thợ săn, truy bức, rượt đuổi một gia đình người du mục, nhưng thông qua một câu chuyện nhỏ, lại nói lên được nỗi bất hạnh truyền kiếp của người Zigan, cũng như sự phân biệt đối xử mà cộng đồng người du mục phải gánh chịu từ đời này qua đời nọ. Bộ phim mang tựa đề Rebel, Nổi loạn của đạo diễn Kim Nguyễn, người Canada gốc Việt, thì lại quan tâm đến số phận của các trẻ em bị bắt đi làm lính. Tuy bộ phim này chủ yếu diễn ra tại Congo, nhưng thật ra tình trạng cưỡng ép trẻ em cầm súng khá phổ biến tại nhiều quốc gia châu Phi như Uganda, Somalia, Liberia. Trong thể loại tài liệu, có ít nhất là 3 bộ phim đi dự liên hoan Berlin, nói về một số chủ đề thời sự, chẳng hạn như phong trào Occupy tự bộc phát, chiếm đóng các quảng trường tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, chống lại xu hướng tự do quá đà trong chủ nghĩa tư bản, hay là phong trào chống hiệp định ACTA, theo đó giới thanh niên Âu Mỹ sử dụng các mạng xã hội để hẹn với nhau, đồng loạt xuống đường phản đối một hiệp định đã được nhiều nước ký kết, nhưng bị giới trẻ cho là bóp nghẹt quyền tự do chia sẻ thông tin trên mạng Internet. Bên cạnh đó còn có vấn đề khủng hoảng kinh tế, khiến cho nhiều công ty phải đóng cửa hoặc là phải di dời cơ sở sản xuất. Điều đó dẫn đến tình trạng sa thải nhân viên, nhiều người lao động bị mất việc, họ mất luôn nhà cửa khi không còn đủ khả năng chi trả. Có thể nói là hơn bao giờ hết, liên hoan Berlin bám sát thời sự nóng bỏng. Phim truyện hay tài liệu, với nội dung hoàn toàn hư cấu hay dựa theo các sự kiện có thật, các tác phẩm được gửi đến liên hoan Berlin năm nay, khi được kết hợp, lại tạo ra một bức tranh toàn cảnh của thế giới thời nay. Phim không chỉ là một tấm ảnh chụp thực tế xã hội vào một thời điểm nhất định, mà còn bắt mạch thăm dò, đôi khi soi rọi chất vấn trước những biến chuyển của thế giới.
Nhờ đeo đuổi xu hướng này mà Liên hoan Berlin ngày càng củng cố uy tín, bất kể cuộc khủng hoảng tài chính, mà hậu quả đầu tiên là số dự án tài trợ quay phim có phần sụt giảm, Berlin năm nay lại giới thiệu nhiều tác phẩm hơn năm trước. Hơn 400 bộ phim vào năm 2012 so với 385 phim vào năm 2011. Thành quả này phần lớn là nhờ vào nỗ lực của ban tổ chức, có nhiều khả năng là Liên hoan Berlin sẽ tiếp tục đà tiến bước vì ban giám đốc điều hành vừa được triển hạn thêm 4 năm cho đến năm 2016. Ông Dieter Koslik, giám đốc Liên hoan Berlin cho biết, là festival năm nay vừa lập thêm một số sinh hoạt mới song song với các chương trình chiếu phim có tranh giải.
At this stage, basically with around 400 films, since 10 years we had a lot of new initiatives.
Liên hoan Berlin năm nay trình chiếu hơn 400 bộ phim đến từ gần 60 quốc gia trên thế giới. Trong vòng 10 năm qua, ban tổ chức đã có nhiều sáng kiến để khuếch trương tầm vóc của liên hoan. Chẳng hạn như chúng tôi chú trọng đến việc giới thiệu tác phẩm đầu tay của các tài năng trẻ, các dự án hợp tác giữa nước Đức với một số quốc gia để tạo thêm điều kiện thuận lợi trong việc sản xuất phim. Bên cạnh đó, Liên hoan Berlin còn thành lập Quỹ Điện ảnh Thế giới, mà mục tiêu là tài trợ cho các nhà làm phim, bất kể họ đến từ quốc gia nào. Ngoài 3 chương trình lớn là chương trình tranh giải Gấu Vàng, chương trình Toàn cảnh và Diễn đàn, đặc biệt Liên hoan Berlin năm nay còn mở thêm một số sinh hoạt mới, trong đó có chương trình Generation, Thế hệ, dành cho giới thanh thiếu niên, cũng như hạng mục Talent Campus, tựa như là một cư xá dành cho các tài năng trẻ, một sân chơi dưới dạng xưởng viết kịch bản, nơi mà các đạo diễn trẻ tuổi có thể vấn ý, trao đổi với các nhà làm phim thuộc bậc đàn anh. Qua sự trao đổi này, chúng tôi muốn tạo điều kiện để cho thế hệ sau có cơ hội học hỏi, đồng thời thế hệ trước có dịp truyền đạt những kinh nghiệm làm phim của mình.
Liên hoan phim Berlin diễn ra đúng vào thời điểm một năm phong trào mùa xuân Ả Rập. Thông thường, Berlin đã nổi tiếng là một liên hoan chuyên trình chiếu các tác phẩm mang đậm màu sắc chính trị. Do vậy mà năm nay, nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc cách mạng tại Libya, Ai Cập và Tunisia, sắc thái chính trị lại càng rõ nét hơn nữa. Ông Dieter Koslik, giám đốc ban tổ chức liên hoan Berlin cho biết.
a lot of films, documentary and even fiction films, and even the opening night films, the French film about the French Revolution with Marie Antoinette. These are all films showing that something is starting again, there are revolutions in the Arab areas.
Tại Liên hoan Berlin năm nay, có rất nhiều bộ phim tài liệu và phim truyện đều có liên quan ít nhiều với tất cả những gì đang xảy ra trong thế giới Ả Rập. Ngay cả bộ phim công chiếu trong buổi lễ khai mạc của đạo diễn Pháp Benoît Jacquot cũng nói về những biến chuyển lịch sử, vì tác phẩm của ông đề cập đến cuộc cách mạng Pháp năm 1789 dẫn đến cái chết của hoàng hậu Marie Antoinette và vua Louis XVI. Các nhà làm phim thường hay phản ánh xã hội chung quanh họ, cái môi trường mà họ đang sống. Mạch phim hiện thực khi nói về con người sống trong một thế giới đang chuyển mình, làm cho khán giả liên tưởng đến phong trào mùa xuân Ả Rập. Bên cạnh chủ đề mang tính thời sự nóng bỏng, còn có một vế phim khác tập trung nói về các quan hệ ở trong gia đình hay là giữa con người với nhau. Một chủ đề mà thoạt nhìn rất rộng, nhưng các tác phẩm được tuyển chọn năm nay lại có cùng một góc độ. Các đạo diễn có mặt tại Berlin thường nói về khát vọng đổi đời, đoạn tuyệt với quá khứ để làm lại từ đầu hay là để hội nhập vào một cuộc sống mới. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ ở trong gia đình, bởi vì mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau khi không biết tương lai của họ sẽ ra sao. Một bên là phim tình cảm tâm lý, còn một bên là phim hiện thực xã hội, lồng vào bối cảnh lịch sử. Thoạt nhìn có vẻ khác nhau, nhưng thật ra vẫn có một điểm chung. Cả hai loại phim này đều nói về sự thay đổi.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự và một điểm báo của Minh Anh, mời thính giả đón nghe một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ nói về thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Bagatelle do ca sĩ Armango trình bày.
Allez, embrasse-moi, embrasse-moi encore. Et puis embrasse-moi, embrasse-moi encore. J'aime l'idée volatile. Des baisers éternels, qu'on restera-t-il, bagatelle, bagatelle. Allez, embrasse-moi encore. Et puis embrasse-moi encore. Pour joindre le futile à l'agréable, ma belle, qu'on restera-t-il, bagatelle, bagatelle. Plus qu'une bise légère. Il restera dans l'air une envie en chanson qui à nous approchaine, bagatelle, bagatelle. Musette accordéon qui fait dans la dentelle, bagatelle, bagatelle. Muscule bise légère. Allez, embrasse-moi encore. Et puis embrasse-moi encore. Il n'y a pas plus utile. Et plus universel, quand restera-t-il, bagatelle, bagatelle. Allez, embrasse-moi encore. Et puis embrasse-moi encore. J'aime l'idée volatile, des baisers éternels, quand restera-t-il, bagatelle, bagatelle. Plus qu'une vie déjà. Tes baisers manquent pas d'œil, une fille vole en chanson, piano à bretelles, bagatelle, bagatelle. Musette accordéon, fais dans la dentelle, bagatelle, bagatelle.